This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta quay trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình thì ngoài kia đó trời ba con số luôn chị ạ. Ba con số này đó mà nếu với cái heat index nữa đó thì cái nhiệt độ nó lại thêm tới 4-5 độ nữa, cho nên chúng ta cảm thấy đi ra ở ngoài thì cảm thấy rất là khó chịu, tại vì cái nóng nó cứ hâm hấp đó chị.
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, ở Houston đó còn có phần còn tệ hơn nữa. Trong suốt tuần qua đó thì là ngày nào bên văn phòng của thị trưởng đó cũng phải ra cái thông báo, ra cái cảnh báo về cái heat, về cái sức nóng mà dặn mọi người phải đề phòng. Ngày nào cũng thấy là từ 12 giờ trưa tới 7 giờ tối, tới ngày hôm qua thì lên tới 11 giờ sáng cho 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn chị Thu Nga. Yeah. Mà cái heat index đó lên cả 10 độ luôn. Tức là cái độ nhiệt độ thiệt khoảng 100 độ, 101 độ, nhưng mà cái heat index nó có thể lên tới từ 105 tới 110 độ. Thành ra thì dễ sợ quá. Nhưng mà cái nóng không biết có phải tại cái nóng bên ngoài cộng với lại bao nhiêu những cái lo lắng, ngại ngùng, sợ hãi từ cái vụ dịch bệnh cho tới cái vụ mà kinh tế, tới vụ công ăn việc làm, và rồi cái bó chân bó cẳng bị nhốt trong nhà, làm cho cái nóng trong người của mỗi người nó cũng gia tăng rất là cao chị Thu Nga. Tới cái độ mà cái tháng 7 này đó, người ta là tháng 7 này là cái tháng về sức khỏe tâm thần của người thiểu số, nhất là người Á Châu mình. Nguyên cái tháng này được dùng để mà để ý tới cái vấn đề tâm thần của người thiểu số và người Á Châu. Thành ra các chuyên gia họ cũng đưa lên cái lời cảnh báo là trong cái tháng này đó, cái con số mà tự tử có thể gia tăng. Tự tử nó có nhiều cách. Tự tử là tự mình giết mình, hoặc là tự tử là mình chỉ muốn chút lên đầu người khác, hoặc là mình xông ra ngoài giết người khác. Thành ra đây là một cái điều rất là đáng lo, đang là một cái sự cảnh báo trên toàn nước Mỹ, nhất là nhìn thấy những cái bạo động gia tăng ở khắp mọi nơi, nhất là tại những thành phố lớn như là Chicago với New York, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, nói về chữ tự tử thì là người ta cũng nhớ đến cái chuyện mà tự tử của dưới cái chế độ cộng sản thì người ta giết rồi người ta nói rằng những người đó nhảy lầu tự tử hay là tự cắt cổ tự tử. Nhưng mà tự tử ở bên Mỹ này khi mà chị Thủy đang nói là depressed, khi người ta cảm thấy rằng nó bị tù túng, nó bị mất công ăn việc làm, rồi những người thân bị COVID cướp đi, hoặc là những cái sự mà bạo loạn nó làm cho thiệt hại nhân mạng hoặc thiệt hại kinh tế, thì người ta cảm thấy rằng cái điều đó là một cái điều mà làm cho người ta tuyệt vọng và có thể là tự tử. Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta nhân cái mùa, không phải nhân, nhưng mà trong khi mà cái dịch bệnh COVID nó vẫn đang truyền nhiễm và hoành hành như vậy, thì chúng ta sẽ làm gì? Tại vì bây giờ đó là ở bên California thì cũng có những cái business mà mở cửa ra rồi bắt buộc phải đóng lại. Và ở bên Houston hoặc là bên Dallas này cũng vậy. Có những người mà mở ra thì chưa có vui thì đã bị những cái vụ mà nhiễm COVID, làm cho bây giờ thống đốc tiểu bang nói rằng nếu mà không có tuân theo cái lệnh của ông và vẫn đi ra đường không mang mặt nạ, vẫn không social distancing, không có rửa tay, nói chung lại là những cái lệnh của ông vừa đưa ra, Thì và nếu mà COVID nó tăng thì ông sẽ có thể là bị ra lệnh là lockdown trở lại. Nhưng mà ông nói cái điều này là cái điều mà cuối cùng, cái biện pháp cuối cùng mà phải dùng đến mà thôi. Chứ tại vì bây giờ nếu mà cứ đóng cửa hoài thì kinh tế của Mỹ sẽ đi về đâu? Và chúng ta không thể ngồi ở trong nhà hoài được. Và nhất là các em, các em mà bị gò bó ở trong nhà mà học, hiểu mà học online đó, thật tình cái online đó nó không làm cho các em mở mang được cái trí tuệ nhiều bằng cái việc mà tiếp xúc. Chị Thủy cũng biết là trong cái hệ thống của cái việc mà nhà tù đó, khi mà người ta muốn cho người ta điên loạn lên đó thì người ta không cho tiếp xúc với bên ngoài. Đó là một trong những cái điều mà căn bản của cái việc nhà tù. Vì vậy cho nên là có nhiều người ủng hộ cái việc đi học trở lại, nhưng mà cũng có nhiều người sợ rằng lây. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm gì, chị Thủy nhỉ?
Vâng, cái điều đó là cái điều người ta gọi trong nhà tù, người ta gọi là biệt giam đó chị Thủy.
Dạ, vâng, đúng vậy.
Hoàn toàn biệt lập, chỉ có một mình thôi là mình phát điên lên. Ngay như bây giờ trong những cái gia đình mà nếu mà nhà chỉ có một người thì khổ sở biết chừng nào, nhưng mà có hai người thì cũng là rất là dễ nóng nảy hơn, bực bội hơn, thành ra dễ gây ra cãi vã. Và một trong những cái lý do mà các nhà giáo dục người ta muốn mở cửa trường học lại, tại người ta nói rằng khi mà các trẻ em mà cứ ở phải ở trong nhà chung với gia đình cha mẹ đó thì những cái tình trạng bạo hành có thể xảy ra, và khi đó không ai biết đến để mà cứu giúp các em. Tại vì cái chuyện mà bạo hành sở dĩ người ta có thể kiểm soát và ngăn ngừa được là tại vì khi các em đi trường học đó chị Thu Nga,
vâng,
nó có những cái dấu vết hoặc các em tâm sự với bạn bè, thành ra lộ ra tất cả những cái điều đó để cho chính quyền có thể can thiệp. Nhưng mà khi mà ở trong nhà như thế này không ai biết tới ai cả, thành ra là một cái điều rất là đáng sợ. Nhưng mà thưa quý thính giả, trước khi mà mở đường dây để mời quý thính giả gọi vào trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đặc biệt đến những cái thái độ, cái sự mà cái cách mà hành xử của mỗi con người trong cái thời điểm này như thế nào. Bởi vì khi mà chúng tôi nói đến cái sức khỏe tâm thần thì hay là nói đến tự tử, không phải chỉ tự tử là mình giết mình, nhưng mà cái tự tử, cái sức khỏe tâm thần đây nó bao gồm cả cái sự nóng nảy trong cái thời gian vừa qua. Lúc nào chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng cứ tự mỗi người tự nghiễm lại cái con người mình, cũng thấy là tự nhiên mình có những cái lo lắng, ưu tư hơn, trầm cảm hơn, ngại ngùng hơn, bực bội hơn, có rất nhiều những cái yếu tố tâm lý nó thay đổi. Và chính là cái điều đó nó xảy ra, đôi khi nó xảy ra đối với những cái người mà quá nhiều energy và cái tính bản tính hung hãn thì nó trở thành bạo lực. Bạo lực ở trong gia đình, bạo lực ngoài đường phố, ngoài xã hội, đến nỗi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh mà trên tivi đó, trời ơi, có những cái người mà họ cầm súng họ bắn một cách bừa bãi
vô
ở ngoài đường.
Dạ.
Vâng, rất là đáng sợ. Rồi hình ảnh những cái người mà thí dụ như một người đàn ông đi ở trong subway đó, mọi người ông da trắng bị mấy người da đen người ta súng lại, người ta đánh một cách nhưng không chẳng có dính dáng gì cả, tự nhiên họ đánh họ đấm. Rồi những người cảnh sát cũng vậy. Thành ra đây là một cái điều rất là đáng sợ hãi. Tuy nhiên nhìn cái con số kinh hoàng quá chị Thu Nga, ở trên toàn thế giới đã hơn 13 triệu người nhiễm bệnh. Có bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng có một căn bệnh nào mà làm cho hơn 13 triệu người nhiễm bệnh và hơn nửa triệu người đã thiệt mạng rồi hay không? Riêng tại nước Mỹ thôi đó thì đã có gần 3 triệu rưỡi người bị nhiễm bệnh. Chỉ từ hôm qua tới hôm nay thôi chị Thu Nga là thêm 438.000 người, tức là thêm gần nửa triệu người nhiễm bệnh trong không phải từ hôm ngày hôm qua mà từ tuần vừa qua, là có gần nửa triệu người nhiễm bệnh trong cái tuần vừa qua. Tại vì khi mà chúng tôi mỗi ngày thứ ba vào thì cứ lấy cái sự khác biệt giữa tuần trước tới tuần này để cho quý vị nhìn thấy. Riêng tiểu bang Texas thôi đó đã có gần 300.000 người nhiễm bệnh, mà trong một tuần vừa qua đã có thêm sau hơn 64.000 trường hợp và thêm 900 người thiệt mạng từ tuần trước cho tới nay. Riêng tại thành phố Houston của tụi này thôi đó chị Thu Nga, biết không, con số người bị nhiễm bệnh cũng lên tới gần 48.000 người rồi, và trong tuần vừa qua đã có thêm 10.000 người và có thêm hơn 65 người thiệt mạng. Bây giờ tổng cộng thành phố là có gần 500 người thiệt mạng. Thành ra nói lên những cái con số này để thấy cái sự nguy hiểm của cái căn bệnh này. Và một cái điều nữa cũng muốn để xin hỏi ý kiến quý thính giả về cái chuyện vừa rồi chị Thu Phương Nga có nhắc cái chuyện trường học. Thứ nhất hỏi quý vị xem cái vụ trường học có nên mở, nếu mà trường học mở quý vị có cảm thấy yên tâm cho con em đi học không? Và cái điều thứ hai nữa là quý vị nghĩ sao về cái thái độ của rất nhiều người Việt Nam trong cái thời gian này đó. Hồi đầu thì có vẻ rất là lo sợ căn bệnh này chị Thương Nga, nhưng mà sau khi mà mở cửa lại một tí đó, thông thả đó, thành ra mọi người bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, rồi cung cấp những cái dịch vụ nhiều hơn, rồi những cái người thợ bắt đầu đi sửa chữa nhà cửa, nhất là trong mùa nóng thừa sửa chữa máy lạnh, sửa chữa nhà cửa rất là nhiều. Thì cái cách thức đó quý vị có thấy rằng mọi người dường như thờ ơ hơn trong cái chuyện mà đeo mask và thờ ơ hơn trong cái chuyện social distancing hay không chị Thu Nga? Tại vì nhiều khi chúng tôi trong cái thời gian vừa qua cũng có nhiều cái điều phải sửa chữa, phải có nhờ những người thợ, hay là cũng có đi ra chợ búa Việt Nam á, thì thấy chợ Mỹ người ta rất là kỹ điều này, nhưng mà ở chợ Việt Nam thì vẫn cứ đứng sát vào nhau không đeo mask gì cả. Rồi những người thợ Việt Nam vào nhà mình thì mình nói phải đeo mask, ép lắm thì họ đeo mask vào, nhưng mà họ cứ đi ra đi vào, họ cứ đứng sát vào mình, các bạn không phải giữ cách ly, thì họ đều nói là ô trời ơi, tụi con, tụi cháu, tụi em khỏe lắm, không có sao cả. Nhưng mà phải nên ý thức một cái điều, mình khỏe nhưng mà những người khác người ta không khỏe, chị Thương Nga. Ở cái tuổi chúng ta thì làm sao mà có thể bảo đảm được cái sức khỏe hả chị nhỉ?
Dạ, vâng, thì người Mỹ chúng tôi cũng thấy rằng họ cẩn thận hơn, ví dụ như là cái người mà technician họ tới họ sửa tủ lạnh cho chúng tôi chẳng hạn vậy, thì họ gọi điện thoại trước, họ nói là chúng tôi sắp đến, xin ông bà mang cái mask và đừng có đến gần để nói chuyện. Đó, họ nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà chị thấy rằng đúng như vậy, cái lúc đầu mà dịch bệnh mới phát lên đó thì ở ngoài đường nó vắng hoe hả. Nhưng mà tới cái phase thứ nhất đó là thấy là bắt đầu là đông đúc trở lại. Rồi tới cái phase thứ hai, phase thứ ba thì coi như là không có gì xảy ra được. Và có những người mà mình nói thì không có biết có bị la hay không. Nhưng mà có những người gọi là vô ý thức đó, họ còn có những cái bữa tiệc mà họ coi như là những người mà nhiễm COVID đều có mặt hết. Và sau khi đó thì một người đàn ông ở Texas 30 tuổi đã qua đời vì COVID tại một cái bữa tiệc như vậy. Họ gọi là bữa tiệc COVID gì. Rồi có những người mà coi như là họ thờ ơ và họ ý y quá, thì chúng tôi cũng hay nói rằng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoặc là con chim nhát là con chim sống mà con chim dạng là con chim chết. Vì vậy cho nên là chúng ta vẫn tuân theo. Và có nhiều người nói là cái con số đó là cái phóng đại, đồng ý có thể là nó sai biệt cao quá. Nhưng mà sai biệt cao quá mà với cái số mà triệu như vậy đó, mà nhiễm đó, thì chúng ta cho một nửa đi cũng đã quá nhiều. Và cái số mà 300.000 hay là 200.000 của người chết á, thì nó cũng quá sức là nhiều. Thì thống đốc cũng có nói rằng một người, hai người chết là đã nhiều rồi. Mà lên tới hàng trăm người, hàng ngàn người như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Vì vậy cho nên là chúng ta vẫn sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà chúng ta phải giữ cái an toàn cho bản thân mình và cho người xung quanh. Có thể là mình không khe cho cái bản thân của mình, nhưng mà những người xung quanh thì như thế nào, và người ta sẽ nhìn mình với một cái ánh mắt như thế nào nếu mà chúng ta thờ ơ quá, và nếu mà chúng ta mang bệnh trong người mà không biết rồi lây cho người khác, thì đó là một cái điều mà vô trách nhiệm vô cùng đó chị Thủy.
Vâng, cũng vì vậy mà trong cái chương trình này chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm quý vị có đối với những người xung quanh. Cái điều chị Thu Nga vừa mới nói rất là đúng, không phải chỉ có lo cho cái phần mình, phải biết lo cho những phần người khác. Mà cái tâm lý người Việt Nam mình đó chị Thu Nga, khi mà được nhắc nhở về cái điều đó nhiều khi họ nổi giận á, hoặc đúng là rồi, nếu rồi. Mà họ đang làm dịch vụ cho mình mà mình nhắc nhiều quá là cái mặt họ khó chịu thấy rõ, thành ra mình cũng sợ rằng như vậy họ sẽ không có chú tâm vào làm công việc cho mình một cách cẩn thận, tại vì họ không có ưa mình nữa. Tại sao một cái sự đề phòng cẩn trọng như vậy lại là một cái thái độ có thể gây ra những cái bực bội cho người khác? Thì đó là một cái điều mà chúng tôi bắt đầu thấy rằng nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm thần của mọi người đó chị Thu Nga. Có lẽ là rất là dễ cáu, dễ bực. Quý vị để ý mà xem, trong nhiều những cái nhóm thân thiết với nhau, hay là những cái ngay cả trong gia đình cũng vậy, lâu lâu mà có vị dịp không phải tụ họp in person, không phải tụ họp bằng gặp nhau, nhưng mà tụ họp qua Zoom thôi. Nhưng mà nếu mà chia sẻ với nhau về cái chuyện Covid, hay là về cái chuyện, nhất là về cái cuộc bầu cử sắp tới đó, là lập tức thế nào cũng có những cái sự mà bất đồng ý kiến, mà thành ra nóng nảy, thành ra bực bội cãi vã lẫn nhau. Cái điều này cho thấy là đây là một cái tháng cần phải rất là cẩn thận, quan tâm đến cái sức khỏe tâm thần của mình. Anh sẽ mời gọi quý thính giả cùng tham gia, cùng gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm quý vị có, và nếu có những cái cách thức nào mà để có thể giữ lại được cái sự điềm tĩnh, cái sự mà cảnh giác của mình đó, và cái sự, nhất là cái sự tôn trọng với những người xung quanh. Chị Thu Nga biết không, không phải chỉ là cái sự bực bội nóng nảy đâu, mà cái nỗi buồn lo khi mà nhìn thấy cái xã hội này nó đang đi về đâu là một cái điều rất là đáng sợ. Trong cái cuối tuần vừa rồi đó, thì chúng tôi có dịp nghe thấy một cái người cha của một cái em bé với cái người bà nội của một cái em bé mới có một tuổi thôi đó, đang ngồi ở trong cái scholar mà bị đạn lạc giết chết. Rồi không, cái người cha bảo con tôi bị chết như vậy, mà đây may mắn thay, đây là người là xin lỗi không phải may mắn thay nhưng mà đây cũng là một người da màu đó. Thì anh ta bảo rằng Black Lives Matter, nhưng mà con tôi thì sao, con tôi cũng là Black đây, và con tôi là đứa trẻ một tuổi, baby's life có matters không, mà tại sao con tôi bị thiệt hại, bị chết một cách oan ức như vậy, không một người nào hỏi han, không một giới chức nào mà quan tâm tới, mà tỏ cái lời chia buồn hay là có một cái sự hỗ trợ nào cả. Thành ra mình thấy rất là vô lý, và cái này là một cái hình, những cái hình ảnh rất là đáng buồn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, chúng tôi cũng xem cũng một cái trường hợp đó, thì một người là bà nội hay bà ngoại gì đó, thì bà mới nói tôi là Black nè, mấy người cứ nói rằng Black Lives Matter, how about babies lives matter, how about teenagers lives matter. Cho nên đó là nói, nếu mà chỉ có đời sống của da đen, cuộc sống của da đen, đời sống của người da đen đáng quý, thì những người mà bị chết vì những người da đen đó giết thì không đáng quý à. Thành ra cái điều đó, và có một cô, chị cũng còn trẻ mà có chồng có con, khi mà đang biểu tình đó, thì cô này cũng hơi can đảm một chút, là cô đi ra, cô nói là All Lives Matter, that's why là cô bị giết. Thì cái điều đó là cái điều không trúng. Và cũng như là bây giờ đi bạo loạn hôi của, nghĩa là đập phá những tượng đài, những di tích của lịch sử. Cái đó nó không phải là đòi công lý, và nó have nothing to do với lại tên tội phạm George Floyd. Nói gì thì nói, ông ta cũng là phạm tội, đã có nhiều tiền án và đã có một cái tội khi mà gọi cảnh sát được gọi đến. Nếu không phạm tội thì cảnh sát sẽ không được, sẽ không gọi đến. Và nói về cái chuyện cảnh sát như vậy đó, thì đời sống của cảnh sát không có matter hay sao? Hai người cảnh sát ở McAllen đã bị giết chết khi mà họ được gọi đến nói rằng có một cái cuộc xô xát, cuộc vật lộn, cuộc đánh nhau gì đó, họ nói chung như vậy, cuộc xô xát. Khi người cảnh sát đó vừa bước tới cái ngưỡng cửa của gia đình đó thì đã bị bắn chết. Hai người cảnh sát đó không có cái chance để mà biết rằng mình vừa bị giết. Cũng giống như đây là cái khoảng thời gian mà tưởng niệm năm vị cảnh sát ở chết ở tại downtown Dallas khi mà bị bắn xẻ, và những người cảnh sát đó được kêu tới để mà bảo vệ cho cái đám biểu tình gọi là Black Lives Matter, và những người đó là bị bắn xẻ, bị giết. Thì như vậy là Blue Lives có matter hay không? Chắc chắn là có, phải không chị Thủy?
Và đây là một cái điều rất là đáng sợ. Mọi mà thành ra trong cái giai đoạn này, không phải mình chỉ lo ngăn ngừa dịch bệnh, chị Thu Nga, mình cũng phải lo ngăn ngừa làm sao để mình không trở thành những cái nạn nhân bất đắc dĩ như vậy. Chúng tôi thấy có lẽ giai đoạn này chắc nhiều người da trắng chắc cũng sợ hãi, nhất là đi vào trong những cái phương tiện công cộng mà những cái thành phố mà phải đi metro, phải đi xe bus á. Chúng tôi cũng nhìn thấy những cái video của những cái người bị những nhóm người da đen tấn công một cách vô cớ, và những người cảnh sát khi mà gọi cũng được gọi đến để mà can thiệp cho những cái violence ở trong gia đình, thì cũng bị những số người da đen nhào tới đánh đập. Ở đây trong nhiều tuần qua chúng ta đã nói nhiều về Black Lives Matter rồi, thành ra có lẽ mình sẽ không muốn nói đến cái chuyện đó nữa, nhưng mà chỉ muốn nói đến cái thái độ chung, cái sự mà hung hăng bạo lực đó đó, nó hình như nó đang trở nên một cái loại truyền nhiễm mới, chị Thu Nga. Nó làm cho vào mỗi con người, làm cho ai cũng cảm thấy bực bội, làm cho cảm thấy người nóng nảy và rất là dễ dàng gây ra cãi vã, và cũng làm cho coi thường mọi người, coi thường cái mạng sống của nhau trong tất cả những cái dịch vụ, hay là trong những cái mà gặp gỡ hay là làm việc với người Việt Nam. Thì chúng ta là người Việt Nam, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, nói về người Việt Nam thôi, thì quý thính giả có thấy những cái điều này nó gia tăng nhiều trong thời gian vừa qua hay không? Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, alo, chào hai chị trên đây.
Dạ vâng ạ, xin được biết ký danh ạ.
Dạ, tôi là Toàn ạ.
Dạ vâng, chào ông Toàn.
Dạ, tôi năm nay cũng gần 60 tuổi.
Dạ vâng,
tôi là cũng là bị COVID-19 mấy tuần rồi. Dạ, thì bây giờ hiện thời tôi đã khỏe rồi. Dạ, thì cũng được sau 17 ngày, từ ngày tôi bị đến giờ là 17 ngày rồi.
17 ngày
rồi. Dạ, bây giờ tôi cũng khỏe rồi, về nhà rồi.
Cái vâng, cảm giác có, dạ.
Vâng, nếu có thể ông Toàn có thể cho biết
chia sẻ
khi mà bắt đầu ông bị như vậy, cái triệu chứng như thế nào, và trong cái thời gian đó ông suy nghĩ, ông cảm tưởng làm sao, rồi gia đình hành xử như thế nào, thưa ông Toàn?
Là cái triệu chứng của tôi á, thì nó không giống như mà tôi nghe. Tại vì lần đầu tôi chị về, đi làm về thì cái người nó chỉ nó không có sốt, người tôi bình thường, rất là bình thường, không sốt, không gì, không ho, không sốt, chỉ có mệt mỏi thôi. Quặn con người thôi, cái cơ thể tôi cảm thấy cái tay chân tôi nó mỏi thôi.
Vậy.
Rồi thì tôi cũng uống thuốc cảm chừng mấy bữa. Rồi uống thuốc cảm mấy bữa thì cũng bớt. Rồi cũng đi làm lại. Nhưng mà cũng bình thường, không sốt, không ho, không gì hết. Thì đến ngày thứ 6, từ cái ngày mà tôi bị uống thuốc, thì đến ngày thứ 6 tôi cũng uống thuốc cảm, cho nên thay đổi nó bình thường thôi. Thì ngày thứ 6 thì tối ngày đó thì tôi người tôi thấy nó nhức đầu lắm. Nhức đầu trong vòng 2 ngày, cái đầu tôi rất là nhức. Rồi sau cái ngày khoảng như ngày thứ 7 thì tôi tối ngày đó thì tôi chịu không nổi nữa, thì hai đứa nhỏ nó chở tôi vào bệnh viện. Chở vào bệnh viện thì vào phòng cấp cứu thì họ đo, họ chụp phổi, họ đo máu, họ đo phổi, họ đo tim, họ chụp scan CT scan, rồi làm hết tất cả các chuyện các gì, thì họ cho nói từ phổi tôi rất là tốt, không sao hết. Oxy trong máu thì rất là tốt. Rồi mà họ thử COVID-19 thì họ báo là tôi bị COVID-19. Thì họ cho uống thuốc, họ truyền nước biển, xong 2-3 ngày thì tôi về. Họ thấy tôi thở bình thường, bởi sức khỏe tôi thở rất là bình thường, không sao hết.
Ở trong nhà thương không cần máy thở phải không ông?
Dạ không cần. Thì tôi về nhà thì bác sĩ cứ cho uống thuốc thôi, uống 4 loại thuốc, là thuốc nhức đầu, thuốc cảm cúm, và 2 loại thuốc về ruột, để bởi vì đường ruột. Vậy thôi. Rồi tôi uống đến khoảng 2 tuần lễ thì người tôi khỏe, rất là khỏe. Rồi tôi bác sĩ gọi mỗi tuần bác sĩ gọi thăm. Thì đến bây giờ thì hôm qua bác sĩ có gọi thì tôi nói là sức khỏe tôi rất là bình thường, ổn định, ok hết. Thì tôi xin cái test để gọi là clear test á. Thì bác sĩ nói trong bệnh viện không có làm cái test đó, phải lên của cái chỗ tôi ở, là tôi đang ở Fort Bend, thì tôi lên Fort Bend County, tôi trên online thì tôi register, thì tôi có register, nhưng mà bác sĩ nói cái test này á rất là hiếm, bởi vì cái trong nhân viên bệnh viện á, của người dân phòng của bệnh viện á, những người nhà y tá đồ bị bệnh xong trở lại thì cũng không có được cái test nữa, bởi ghép lại rất là lâu. Nên do đó bác sĩ chỉ khuyên tôi là nếu đi ra ngoài thì cô dùng cái mask cover thôi, chứ anh hết bệnh rồi. Mà còn cái test đó rất là lâu mới đến mình.
Nhưng mà trong gia đình, ông cũng có được test cùng lúc với ông luôn không?
Dạ, trong gia đình tôi thì đi lấy test hồi thứ 7 vừa rồi. Mấy cháu và vợ tôi đi lấy test vừa rồi. Dạ, và đợi kết quả. Nhưng mà từ cái ngày hôm mà tôi bị đến giờ là 17 ngày thì các con tôi với vợ tôi rất là bình thường, bây giờ đến giờ cũng không có một triệu chứng gì hết. Mà trong nhà thì vợ tôi rất là kỹ, là mấy đứa ma nhỏ trong nhà phải đeo mask, tôi phải nhốt vào trong phòng, tôi phải vệ trong phòng, và ăn uống rồi mà để trước cửa thôi, không ra quần áo giặt riêng, không có đụng gì hết, cứ ở trong phòng thôi. Cũng 10 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ 18 rồi.
Sau khi mà ông có triệu chứng á, thì là ở chắc là bà xã là bắt đầu cách ly đó phải không ông Toàn?
Dạ đúng rồi. Nhưng mà tức ngày trước cái triệu chứng là tôi bị trước khoảng 6 ngày rồi. Ừ. Người nó mệt mỏi lắm. Ừ. Chỉ có mệt mỏi thôi, chỉ có mỗi người thôi. Chứ không có sốt, nhiệt độ trong người không sốt và không ho.
Ừ.
Không có đàm, không ho, không gì hết. Dạ.
Ông, nhưng mà ông có bị mất mùi vị, mất mùi vị không?
Khiếu giác, ông có ngửi được không? Ông có nếm được không?
Ăn uống bữa anh chỉ có ăn không muốn ăn thôi. Chứ còn khiếu giác ngửi bình thường. Nhưng mà mình người trong người nó mệt nhức đầu lắm, chủ yếu là rất là nhức đầu.
Tức là mệt và nhức
đầu. Mình giống như là khi mình nằm xuống á thì giống như là người ta đang quay mình, người ta đang chôn mình xuống dưới vậy, nó xấu xui à.
Ừ.
Dạ.
Tức là cái cảm giác dễ sợ.
Mà nhức đầu ngủ không được thôi.
Dạ.
Dạ vâng, cũng xin chúc mừng ông đã được khỏi bệnh. Hy vọng là như vậy ông sẽ được miễn nhiễm. Ông có nghe bác sĩ có nói là như vậy, là liệu ông có được miễn nhiễm không?
À, thì bác sĩ trên bệnh viện có nói là cái khả năng miễn nhiễm của tôi thì nó trong vòng khoảng chỉ một năm thôi, có nghĩa là nói chung là trong người tôi đã có cái chất cái anti body rồi, có nghĩa là đã có rồi, nhưng mà phải chú ý đến sức khỏe. Và cũng mình cũng lớn tuổi rồi, và nhưng mà theo bác sĩ nói thì mình đã được miễn nhiễm bởi vì lướt qua cái bệnh đó rồi, do đó trong cái cơ thể mình có chất kháng sinh rồi. Còn về nói về cái bệnh tâm thần á, thì cũng như về ảnh hưởng về tâm lý á, thì rất có cái đó rất là đúng. Ngay cả trong tôi thì bản thân tôi cảm thấy người nó khó chịu lắm, bởi vì mình giống như là mình bị cách ly vậy đó. Và ở trong nhà mấy đứa con cũng vậy, mình không dám nói chuyện với nó. Nếu nói chuyện là gõ vào cái cửa sổ, cửa kính bên phòng, mấy đứa nhỏ thì cách phòng tôi bằng những tấm kính. Tôi gõ cho nói chuyện vào giờ nhưng nó hoặc là nói phần bên qua kính thôi, hoặc qua điện thoại thôi. Do đó cảm thấy mình nó giống như người bị bỏ rơi vậy á. Và như vợ tôi cùng mấy đứa con kiểu như tinh thần họ giống như kiểu bị stress á, bị căng thẳng lắm, giống như lúc nào cũng đề phòng hết. Nếu nói mà tay nắm mình cần dịnh vô tay nắm thì mấy đứa nhỏ hoặc bà xã bà liên áp liền. Coi như tay nắm cửa thì bất cứ nói chung là rất rất là coi như bị giống như kiểu mình ở tù á. Rất là buồn.
Nhưng mà bây giờ ông có trở lại sinh hoạt bình thường chưa?
Đến bây giờ ngày thứ 18 rồi mà phải đợi cái clear test, nhưng mà tôi gọi bác sĩ, tôi gọi mấy chỗ rồi, gọi cả Fort Bend County của Health, họ cứ nói là phải chờ thôi, nhưng mà không biết chừng nào. Do đó bây giờ tôi không biết như thế nào nữa. Bác sĩ khuyên là ok rồi, sức khỏe tốt rồi thì nên cứ ra ngoài, nhưng mà phải ra thì phải cô vào cái miệng lại. Nên mà trong nhà bây giờ cũng không dám nói chuyện với mấy đứa nhỏ nữa. Không dám đụng nó, không dám, nói chung là tụi nó đứng tuốt ở xe, mình đứng tuốt ở đây, cứ dọt thôi.
Ông Toàn ơi, hồi nãy ông nói là ông cảm thấy mệt mỏi, xong ông uống thuốc, rồi sau đó ông vẫn đi làm trở lại. Thì khi ông bị vậy, ông có báo cho sở làm của ông để mà mấy người cùng làm chung phải đi test không?
Bởi vì mình cứ nghĩ là tôi bị mỗi năm bị cúm như vậy thôi. Tại vì mỗi năm tôi thường bị cúm. Nhưng mình cứ quể quải thôi, cứ không có ho, chỉ khoát, không có, tuyệt đối là không ho tí nào hết. Do đó mình cứ nghĩ là không giống triệu chứng không sốt. Mình cứ nghĩ là mình bị cảm thôi, cảm nắng, cảm mưa. Có một lần tôi bị nhầm dầm mưa về, tôi nghĩ là tôi bị cảm thôi. Thì sau đó thì mình hết. Nhưng mà sau đó lại, mấy hai ngày sau lại, cái người nó nhức đầu, nhức kinh khủng. Chính vì nhức đầu mà tôi mới đi, nhức đầu ối mửa, thì tôi mới đi bệnh viện. Chứ không phải là tôi nghĩ là tôi bị COVID. Bởi vì nhức đầu và nhức đầu 2-3 ngày liên tục vậy, mà bị ối mửa nữa. Do đó tôi nghĩ là bị chứ không phải là nghĩ COVID.
Nhưng mà cái câu hỏi của tôi là ông có báo cho cái sở làm để cho những người tiếp
không,
cận
bởi
người
ta đi khám? Tôi đã nói là bởi vì mình cứ nghĩ là mình cảm cúm thôi. Cho nhưng mà sau đó tôi nghĩ rồi.
Vâng, chị Thương Nga.
Còn về cái trường học á, giờ thì tôi quan điểm của gia đình tôi thì tôi nghĩ là chờ một mùa nữa cũng không sao, phải cho các cháu ở nhà một mùa nữa đi. Để cuối năm nay chính phủ nói là đã có bác sĩ rồi thì mình chờ được mấy hai tháng rồi, bây giờ tháng này thì chờ thêm một nửa có cho các cháu học online thì để bảo vệ hơn. Ngay cả nhiều chỗ thôi mà nó họ bắt đi học, họ có option đi chọn online thì chịu vẫn chọn online cho các cháu, bởi vì an toàn là tốt là trên hết. Đó là quan điểm của gia đình tôi.
Vâng, con ông là ở bao nhiêu tuổi vậy ông?
Con tôi là hai đứa vào đại học. Còn mấy hai đứa sau là 10, lớp 11, 11 và lớp 9.
Chắc là hai cháu mà ông nói sẽ ở nhà đó, là hai cái cháu nhỏ đó phải không?
Không, bây giờ trên đại học thì họ vẫn ở nhà, còn chưa nó vẫn lấy lớp nhà. Còn hai cháu ở high school là năm nay họ yêu cầu đi học và có option là chọn, mình có thể chọn online. Thì gia đình tôi chọn online.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Toàn rất là nhiều. Chị, chị Thương Nga có câu hỏi nào cho ông Toàn không?
Dạ vâng. Chị có thể giúp giùm mình một câu hỏi như vậy được không ạ? Dạ. Nếu có ai biết cái chỗ nào có cái clear test thì có thể cho đồng bào biết được không ạ? Bởi vì có nhiều người bị giống như tôi hết rồi, nhưng mà bây giờ không có cái giống như kiểu không có giấy xác nhận hoặc là không có một cái test để xác nhận mình hết bệnh. Cái đó trong lòng mình rất là sợ, và người chung quanh mình giờ mình cũng rất là sợ.
Yeah. Không biết cái clear test này nó có tương tự như là cái test mà ông làm lần đầu không ông?
Thì bây giờ không. Cái first test là every body là nó dùng một cái tip để nó clean trong lỗ mũi của mình, chọt trong lỗ mũi mình, cái đó là first. Còn clear test theo bác sĩ nói á là họ test đủ thứ hết á, và họ lấy máu rồi, nên nói chung là cái test này rất là hạn chế. Theo bác sĩ trong bệnh viện tôi mới gọi hôm qua, họ gọi cho tôi thì họ nói cái clear test này rất là hạn chế. Ngay cả bác sĩ và bệnh viện y tá trong bệnh viện cũng phải chờ.
Tại vì theo như chỗ chúng tôi được biết, cũng có người quen cũng bị cái này đó. Thì sau khi mà hết bệnh đó, thì anh ấy lại đi ra có những cái địa điểm mà test á. Anh đi ra, anh làm cái test đầu, và như vậy nó chứng tỏ là negative.
Không phải, cái đó là cái first test thôi. Cái đó là lấy cái trong lỗ mũi mà nó không phải. Cái đó nó không có gọi là clear test. Cái đó không phải, dứt khoát không phải. Bởi vì bác sĩ nó gọi là anti, nó gọi cái test này gọi là antibody test. Do đó tôi không, bây giờ mà tôi hỏi nhiều chỗ rồi mà tôi không biết cái chỗ nào có hết, mà do đó chị có thể hỏi dùm trên đài có bác sĩ nào hay ai biết những cái chỗ nào thì có thể thông báo dùm cho đồng bào mình, bởi tôi biết người Việt mình cũng bị nhiều lắm chứ không phải không.
Đúng.
Nên có giúp dùm, bởi vì tôi bây giờ ngay cả bản thân trong nhà tôi cũng không dám tới vợ con mấy con tôi nữa. Bây giờ là ngày thứ 18 rồi. Tôi rất là khỏe, ăn rất là nhiều, khỏe lắm. Khỏe hơn lúc trước nữa, tôi ăn rất là nhiều.
Nhưng mà gò bó trong phòng khó chịu quá.
Không đi đâu được hết, cứ ngồi trong phòng trong giường, coi TV, nghe đài hoặc là online được thôi. Con của mình chỉ dòm qua mang cửa kiến thôi. Cái đó tinh thần rất là khó chịu.
Vâng chị Thương Nga có câu hỏi với anh Toàn.
Vâng, thì tại vì chúng tôi cũng quen với một người cũng khá thân. Thì hai vợ chồng đều bị COVID hết, và anh cũng không có giấu giếm gì hết, tại vì anh cũng muốn chia sẻ giống như anh Toàn này để cho mọi người biết mà đề phòng. Và bây giờ đó thì hai anh chị đều clear hết, nhưng mà anh nói rằng em will order my serology, hoặc là cái tên đó là LGG antibody testing in 2 weeks, thì chúng tôi sẽ hỏi thử là anh order cái test này như thế nào. Và nếu mà anh nói rằng nếu mà positive á, thì cái immune system is shielded from COVID. Cho nên á, là bây giờ đó là chờ cái test này, và chúng tôi cũng sẽ hỏi anh là anh nhận được cái test này từ đâu mà đó hai người này. Và cũng giống như là anh Toàn vậy đó, cái người này đó khỏe mạnh cho nên là cũng lướt được. Chứ chưa có phải đi vào trong nhà thương mà thở cái máy thở, nhưng mà đó là cái test mà anh kêu là serology.
Cái đúng rồi, nhưng mà bởi vì tôi hôm qua cũng có gọi trên Fort Bend County Health để hỏi thì họ trả lời rằng cái antibody test này á, cái test họ không có, họ chỉ cho mình nó gọi là request cái form information clearance, có nghĩa là nó request cái giấy con người mình sau ngày 14 ngày mình có cái test đầu tiên mà mình sức khỏe mình bây giờ không còn bệnh viện, mình khỏe rồi, nó chỉ cho mình cái giấy đó thôi, chứ không có test, không có cái test. Nó gọi antibody test của cái không biết ở Harris County như thế nào. Ở Fort Bend County thì họ không có cái đó. Họ chỉ xác nhận cho mình là information về cái clear test. Là coi như là mình đã cái test đầu tiên sau 14 ngày mà đến giờ sức khỏe mình vẫn bình thường. Chứ họ không cho mình đi lấy cái first test.
Vâng, cảm ơn anh Toàn. Ngay sau chương trình của chúng tôi đó thì có một chương trình lúc 1:30 đó là với bác sĩ Hoàng Kim Thành và luật sư Thom Thùng Hoàng đó, thì chúng tôi sẽ chuyển cái câu hỏi này của anh Toàn, hoặc anh Toàn cũng có thể gọi vào anh Toàn hỏi lại nhé.
Cảm ơn chị rất là nhiều, rất là cảm ơn đã
chia sẻ. Vâng, và cũng chúc mừng anh đã được khỏi bệnh, nhưng mà cũng xin anh cũng kiên nhẫn được khỏi bệnh, được sống lại một lần nữa rồi đó anh Toàn ơi. Có rất nhiều người trẻ tuổi đó mà cũng qua đời, thành ra hy vọng cái điều đó nó cũng an ủi anh phần nào, và gia đình cũng mừng.
Sống ở trong phòng khó chịu lắm chị ơi.
Đúng.
Mười mấy ngày rồi trong phòng không khó chịu đâu. Mình nhìn rất là khó chịu. Do đó cái đầu óc của mình lúc giống như bị giống cỡ trở thành dạng trầm cảm. cảm vậy đó.
Dạ đúng như vậy. Vâng. Thôi anh cứ nghĩ tới là trời ơi mình thoát được cái bệnh này là mình có phước lắm rồi. Thành ra như vậy để cho đỡ buồn nha anh Toàn. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cái người mà chúng tôi nói là quen thân đó thì là cũng khoảng cái độ tuổi của anh Toàn như vậy. Và cái triệu chứng đầu tiên đó là cũng uể oải, là cũng nhức đầu. Và cái đặc biệt là không có ngửi được, không có taste được. Thì anh mới nói rằng cái hồi xưa mà cái ly mà espresso mà cà phê đó chị, thì nó thơm ngát mũi và taste nó ngon lắm. Nhưng bây giờ uống cái ly đó vô nữa nó giống như nước lạnh. Nhưng mà bây giờ cũng đã qua khỏi rồi, thì chúng tôi cũng nói là anh đang chờ cái test. Cái lúc mà anh gửi cái này, anh nói là in 2 weeks, thì không biết là cái test đó nó đến từ đâu, và không biết rằng ở những cái chỗ mà tư người ta có testing cái đó hay không. Quý vị nào mà đã trải qua giống như anh Toàn chẳng hạn, là một cái kinh nghiệm mà để cho chúng ta có thể là chia sẻ để biết được như thế nào. Và cái người bạn mà chúng tôi quen đây thì bác sĩ cho uống thuốc ký ninh. Nhưng mà cái đó là tùy theo bác sĩ cho nha. Chúng tôi không có nói là phải uống ký ninh giống kiểu mà Tổng thống Trump nói rồi cứ đổ thừa cho ông. Cái đó là tùy bác sĩ của mình cho. Rồi cũng có người nói rằng xong đó thì nó đỡ lắm. Giống người bạn này nói, khi mà bị nghẹt thở, bị khó thở như vậy thì cứ ngửa cổ ra đằng sau thì thở được. Và khi xong thì anh thở được. Tuy nhiên có một người bạn mà người trong gia đình bị COVID mà ở xa. Thì họ nói rằng họ bị cái bệnh mà về phổi, bị giống như pneumonia, pneumonia mà có sẵn cái bệnh rồi đó. Thì khi xông vào thì nó thành ra works. Thành cái đó là tùy theo trường hợp chị Thủy. Thành ra mình cũng muốn chia sẻ, muốn quý thính giả có thể là gọi vào để mà chia sẻ tùy theo trường hợp mà mình phải đối phó như thế nào đó chị Thủy.
À, vâng, cái trường hợp mà bị bệnh COVID này đó thì cũng rất là lạ. Có những người, ví dụ như gia đình có 6 người, 2 vợ chồng với 4 đứa con, thì vợ với chồng với lại con gái, một đứa con gái bị, còn 3 người kia thì lại không bị tí nào cả. Mà đúng như vậy chị Thu Nga, có những người đó, ví dụ như cái người vợ là cái người mà đem bệnh về, tại vì biết được cái nguồn lây nhiễm từ đâu, đi chơi với đúng cô em rồi. Xong rồi cô em bị rồi, thế là sau đó người vợ không có bị sốt tí nào. À, chỉ có bị nhức mình thôi, không ho, không sốt. À, rồi cái người cha với người con cũng không ho nhưng mà bị sốt. Nhưng mà có điều giống như chị Thu Nga vừa nói là họ bị mất cái khiếu giác, không có ngửi được. Không có ngửi được cái gì hết trơn á. Rồi sau đó, đến cái tuần sau á, là cũng mất luôn cả cái vị giác, không muốn ăn uống gì nữa hết. Hồi nãy anh Vàn có nói là anh không muốn ăn uống gì hết. Dạ. Thì có lẽ một phần là mất cái vị giác này, thành ra tự nhiên không còn muốn ăn nữa. Và cũng chẳng có thuốc gì, và những người này họ còn không có đi. Anh Toàn còn đi ra bệnh viện, có bác sĩ chăm sóc, còn đây cả gia đình 3 người này không có đi vào bệnh viện gì cả. Họ chỉ có tự cách ly trong nhà, và họ cũng nói thu thật là đây là cái lúc mà buồn nhất ở trong gia đình. Mỗi người ở một góc, mỗi người ở một cái phòng riêng, tự mình giam mình trong cái cảnh riêng như vậy. Rồi mỗi ngày chỉ có uống Tylenol với uống thuốc bổ thôi, uống thật nhiều nước thôi. Đồng thời họ cũng... xong nữa chị Thu Nga. Và đó rồi sau đó, một thời gian họ nếu mỗi tối trước khi đi ngủ họ đều nấu gừng, nấu xả để mà xong. Và rồi ngay cả khi mà cái đứa con gái mà cũng hơi bị khó về hô hấp, khó thở, nhưng mà xong được 2 lần thì nó khỏe lại. Và bây giờ thì mọi người cũng đều đã khỏe lại được hết. Ở đây thì họ cũng không có nói gì đến cái chuyện mà đi thử lại cái test, nhưng mà cũng sau cái thời gian 14 ngày đó, như trường hợp anh Toàn đó, là họ đã lại ra và sinh hoạt chung với gia đình bình thường rồi. Chứ không có, anh Toàn thật sự là một cái người rất là cẩn thận, là chị Thu Nga. Qua tới ngày thứ 17, 18 rồi mà vẫn phải cố gắng để mà giữ riêng, và vẫn cố gắng cách ly với gia đình. Thì thật là đáng buồn. Nhưng mà thôi, cũng là cái may mắn vô cùng. Có điều, một cái điều làm chúng tôi chú ý, chị Thu Nga có thấy không, khi mà anh Toàn nói bác sĩ nói là có miễn nhiễm cũng chỉ một năm nay thôi, thì chắc cũng giống tương tự như là bệnh flu hả chị Thu Nga? Vì vậy mỗi năm chúng ta đều phải chích ngừa trở lại hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái đó người ta chưa có xác nhận nó rõ ràng. Cũng giống như cái trường hợp của chị Thủy, thì chúng tôi cũng nói là cái trường hợp thứ hai đó. Cái người vợ, rồi người chồng và người mẹ đều bị hết. Nhưng mà người vợ đó thì lại không có một cái symptom nào nó rõ rệt. Cho nên cái người vợ đó vẫn là lo nấu ăn và chăm sóc cho người chồng và cho người mẹ. Thành ra có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là nhiễm COVID nó rất là kỳ cục. Thành ra có người đã hiện ra, có người thì không có hiện ra. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải đề phòng. Và cái chuyện mà cũng có một người quen ở bên bên New Orleans bị đó chị Thủy. Và khi mà khỏi rồi đó, thì họ muốn tới thăm người bạn đó. Thì người bạn này mới nói là không, 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 thôi, 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 đừng có thăm nữa. Cho nên là anh Toàn, anh phải cẩn thận như vậy là cũng phải đó chị. Tại vì cái bệnh này nó làm cho người ta giống như là kỳ thị vậy. Và người ta sợ.
Đúng. Dạ. Nhưng mà cũng vì vậy thành ra chúng tôi mới muốn kêu gọi tất cả những người trẻ, khỏe mạnh, những người đang cung cấp những dịch vụ ở trong cộng đồng Việt Nam, những người mà đang để vào sửa chữa nhà cửa cho những người khác. Thành ra nên vô cùng cẩn thận những cái điều này. Có thể vì đây là những người trẻ, những người hoạt động, sinh hoạt nhiều đấy chị Thu Nga. Thành ra họ rất là khỏe, cái miễn nhiễm của họ vì họ năng động luôn luôn, họ luôn luôn phải làm việc chân tay, làm việc khuôn vác, rồi sửa chữa. Thành ra người họ khỏe mạnh. Nhưng mà khi quý vị khỏe không có nghĩa rằng quý vị không có thể lây bệnh cho người khác. Thành ra đây là một cái điều mà chúng tôi đặc biệt trong chương trình này muốn cảnh giác tất cả những người đang cung cấp mọi dịch vụ cho những người khác. Nên rất là cẩn thận, mình có khỏe cách nào đi chăng nữa thì cũng nên quan tâm đến những người xung quanh. Bởi vì người ta sẽ không khỏe như mình. Và mình khỏe như vậy, mình lại xông xáo đi nhiều nơi như vậy, mình mới lại càng là cái người mà dễ đem cái bệnh đó truyền nhiễm cho tất cả mọi nơi hả chị Thu Nga? Đó là lý do mà tại sao ông thống đốc ông đang dọa lockdown đó. Dạ nếu vâng. Mà không có giữ gì những cái điều này thì sẽ bị lockdown. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây ạ. Xin quý danh.
Dạ, có cả con. Có.
Dạ đúng, vâng. Xin cho biết là xin cho dạ. Biết tên và xin tắt cái video dùng nha.
Vâng.
Chúng tôi hơi bị echo, dạ.
Dạ, con tên Minh Anh, con cũng
vâng.
Bị COVID-19 đó cô.
À, vâng.
Năm nay, dạ, năm nay con 53 tuổi.
Vâng.
À, con đang làm trong hãng làm, thì có một người bị bệnh đó, đi mang ti á.
Ừ.
Xong thấy là hãng nó bắt đi thết hết. Đi thết thì con bị dính. Con bị dính thì con cách ly 14 ngày, nhưng mà con không có cái triệu chứng gì hết. Con không có cái triệu chứng gì hết.
Không hề có một triệu chứng gì hết à?
Dạ. Dạ, con không, hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Thì con về nhà, con cũng nghe giống như mọi lần cô Thủy hay cô Thu Nga thì nói, hay là mấy cô tin đài hay nói về COVID-19 đó. Thì con mua xả với gừng. Con nấu nước, con uống vô. Xong rồi con xong. Đó, con xong một tuần ba lần. Con uống cái nước vô tuần 3 lần. Thì sau 14 ngày thì con đi thét lại. Thì người ta nói con không còn COVID-19 nữa. Con thấy là con tính xin tiền thất nghiệp tết. Thì hãng nó gọi con là bây giờ mày thét được chưa? Thì con nói con thét rồi. Nó nói mày trở lại rồi vô làm việc. Nha. Thì con đi làm việc lại được 3 tuần rồi cô.
May mắn.
Vâng. Con vẫn bình thường, con không có gì trở ngại.
Minh Anh nói là hoàn toàn không có một cái triệu chứng gì hết trơn hả?
Dạ.
Thành ra nếu mà không bắt đi test thì sẽ không có biết là mình bị bệnh phải không?
Thì lúc đó con về thì ông xã con ổng giống như là đi thử, ông xã con với hai đứa nhỏ đi thử thì không bị. Đó. Thì con ở cách ly trong phòng giống như anh hồi nãy vậy đó, ở trong phòng xong rồi ông nấu cơm, ông gõ cửa để trước cửa phòng vậy đó.
Yeah.
Rồi ăn rồi trong vòng 14 ngày thì con giống như mỗi lần mà con đi ra ngoài con tập thể dục, tại con hay tập thể dục phía sau vườn á. Thì con đi ra phía sau vườn thì con đeo mát, con đi ra phía sau vườn con vẫn tập thể dục hàng ngày, giống mỗi buổi sáng con ra một mình con ngoài cái góc vườn đó con tập thể dục. À, con sợ là giống như là mình ở trong nhà ngoài thì mình sẽ bị nặng đó.
Đúng.
Rồi khổ lắm cô ơi, phải đếm từng ngày luôn đó. Con đếm từng ngày một.
Nhưng mà mình
anh ngày thứ 13 con đi thử thì ông xã con nó không được. Người ta nói 14 ngày thì đi 14 ngày. Thì 14 ngày con đi thử thì người ta nói ok. Thì người ta hỏi con một câu đó. Con hỏi cái ông thử con, ông bác sĩ nói ngày cần hỏi gì thì con nói. Ủa sao ta bị mà ta không có cái triệu chứng gì hết. Giống như hoàn toàn con không có cái triệu chứng gì hết.
Vâng.
Mà cái ông nói là tại vì cái sự miễn nhiễm của mày nó mạnh á.
Vâng.
Nên nó không có bị gì hết. Xong rồi con nó cũng sợ lắm, hai đứa nó ở trong phòng.
Mình nghe
con ở lần mà nhà vắng hết thì con mới được đi ra phía sau. Phía sau thì con đeo mặt nạ, con đi ra phía sau, con ra cái góc tường đó con tập. Rồi ông xã con á, mỗi lần ông nấu nước không á, thì ông bưng ra ông để đó. Xong rồi con nấu nước không thì hái lá cây ngoài vườn á.
Đúng rồi,
đổ một chút dầu xăm.
Mình nghe cho
rồi con ngồi phải xong.
Cho hỏi một cái câu này, Minh Anh nói Minh Anh đi thử lại, tức là khi thử lại cũng thử giống y như là cái thử lần đầu phải không?
Dạ dạ đúng rồi cô. Tức cái thử lần đầu thì con vừa thử thì cái chỗ đó là hãng nó trả tiền, nó nói mỗi lần thử vậy là 185 đồng. Thì nó kêu con á là đi thử thì con bị thì nó không cho con đi vô làm, nó kêu con
nhưng mà còn lần thứ hai thì cái cách thử cũng giống nhau phải không?
Dạ dạ dạ. Rồi cái con ở nhà 14 ngày, 14 ngày thì sau khi con đi thử lại á, thì con tính là ở nhà thêm chứ không? Tại vì con sợ nhiều khi 14 ngày đó
sợ họ gọi
khi cái sức đề kháng mình tại họ ông bác sĩ ông nói á, thì nhiều khi cái sức đề kháng mình nó mạnh rồi nó lướt thì mình ở thêm vài ngày nữa. Thì hãng nó nói không, mày đã thử bác sĩ nói ok thì mày phải trở lại làm cho mình làm việc. Con trở lại vô con làm thế nào được 3 tuần.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Vô trong đài là con muốn nói, tại vì con một cái chương trình là con nói cho các cô á, tức là các anh chị nào ở bên ngoài á, nếu mà mình bị á là cái tinh thần mình phải mạnh mẽ lên. Rồi mình giống như là rất là buồn, cô hiểu không? Nhưng mà mình phải chuẩn cái tinh thần của mình, mình tập thể dục thường xuyên, rồi mình giống như là mình phải khỏe, giống như là mình vẫn bình thường. Cái tinh thần nó rất là quan trọng. Con về một cái là giống như cái gia đình con nó chồng con á, ổng sợ lắm, ổng đi mua giống như ai bày cái gì cũng mua hết. Rồi làm được con con á, nó thấy con cái con nhiều khi con ở đi ra vườn nó không thấy á, lúc mà con trở vô thấy cái quán phụng đóng cửa cái ầm một cái. Xong rồi nhưng mà
mình cũng tủi thân phải không?
Yếu, mỗi lần nó gọi mỗi giống như mọi người sáng mở mắt ra thì nó gọi mẹ ơi mẹ có làm sao không?
Cảm ơn Minh Anh rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện riêng tư của mình như thế này. Nhưng mà cái điều chị Thu Nga thấy, cái điều mà Minh Anh nói làm cho chúng tôi rất là quan tâm, tức là hoàn toàn không có một cái triệu chứng gì hết. Thành ra tất cả những người trẻ khỏe mạnh đang ở ngoài kia mà hay tiếp xúc với những người khác thì nên rất là cẩn thận cái điều đó hả chị Thu Nga. Mình khỏe mạnh không có nghĩa rằng mình không có bệnh và đem bệnh lây cho người khác.
Dạ vâng, và những cái test đó theo chúng tôi được nghe đó, nhiều người nói đó, thì khi mà test positive rồi đó cũng không có chắc, và khi mà nói negative đó, cũng không chắc, tại vì những cái test đó nó có một cái phần trăm nó sai biệt và nó sai. Và cái chuyện mà cái sức đề kháng ở trong thân thể mình thì chuyện đó là có thật, là tại vì cái người bạn mà bị bệnh đó nói rằng cái người chồng thì là đỡ hơn người vợ, tại người vợ thì yếu hơn, nhưng bây giờ cũng may mắn là hai người cũng đều hết rồi thì rất là đáng mừng. Nhưng mà cái test mà giống như anh Toàn hồi nãy có nói và người bạn có nói đó, thì cái test nó totally different, chứ không phải là lấy cái gì ở trong cái mũi đấy chị.
Mũi.
Dạ, cái đó là chỉ là cái test lúc đầu tiên thôi ạ.
Thành ra một khi đã bị rồi đó thì đến khi test lại thì cũng không có cái antibody là cái quan trọng nhất. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, 713-664-8002. Mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái cơn bệnh này, để cho thấy cái sự mà cái mỗi người mỗi khác nhau và cái triệu chứng của nó hoàn toàn khác, chứ không phải ai cũng giống ai. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Cháu tên Nguyên á, cô Thu Thị với cô Thu Nga.
Vâng, chào Nguyên.
Nghe rõ không vậy?
Nghe rõ lắm, Nguyên nói đi.
Tại nãy giờ cháu nghe có nhiều người chia sẻ về bệnh COVID, nhưng mà cháu chia sẻ về COVID, nhưng mà cháu chia sẻ trong cái khía cạnh khác. Tại vì con của cháu là cái người mà chạy xe ambulance, EMT. Cho nên là cháu nghĩ là nếu mà thực sự đó, mỗi người chúng ta mà ý thức mà cẩn thận được á, là một cái điều rất là tốt. Tại vì trong cái mùa này, nhiều khi con của cháu nó mới về tới nhà 11-12 giờ đêm, Mới ngủ đến 5 giờ sáng là bị gọi dậy rồi. Phải dậy đi tiếp. Và nó nói là con chở người ta tới bệnh viện á, má mì biết không? Ngồi ở ngoài xe ambulance 2 tiếng đồng hồ chưa có get line vô được nữa.
Trời ơi.
Tại vì ở trong phòng không có chỗ. Cho nên là nếu mà thực sự con của mình không làm trong cái ngành này thì mình không biết. Nghĩa là đã được xe đến đón đi rồi nhưng mà vẫn không vô được. Và khi mà con của cháu về đến nhà mà không được vô nhà, tại vì thực sự cha mẹ cũng sợ lắm con. Nó sợ cái chỗ riêng của nó rồi nó đến nó cứ tắt đồ ăn, nó chỉ đứng ở ngoài cửa kính mà say hi mình thôi. Tại vì thực sự ra nó gặp một ngày bao nhiêu người mình không biết là nó đã bị chưa. Và nó thét một tuần hai lần. Nó nói cái lỗ mũi của con rất là đau má mẹ. Giống như là nó cứ phải thét liên tục, tại vì những cái người làm cái nghề đó bắt buộc phải thét. Nếu mà không thét thì sẽ cho những người khác bị cái bệnh này. Nhiều người ta đâu có bị, người ta lên xe ambulance vì những chuyện khác. Cho nên là cháu nghĩ rằng mỗi người mình cẩn thận và mình ý thức để mình giữ sức khỏe cho mình và mình giữ sức khỏe cho những người gần mình, những người khác. Chứ không phải là cứ nhiều người nghĩ là tôi bị, nếu mà bị nặng tôi gọi sao ông năng tôi vô bệnh viện. Không phải đâu. Không phải là chỗ nào cũng sẵn sàng, và khi đến đó thì phải chờ. Phải nhiều khi nó đông quá không vô được, và vô rồi thì cũng còn ở ngoài hành lang để mà chờ, tại vì bác sĩ cũng không có kịp đâu. Đó là cái tình trạng hiện tại ở chỗ thành phố Đà Lạt của mình đó. Nó chỉ chia sẻ như vậy một chút xíu để cho những người mà chưa bị, hay là mình hãy cẩn thận cái bản thân của mình. Để cho những người mà làm về cái ngành y tá với bệnh viện với lại những người ambulance người ta thở một chút xíu. Cháu nói con cháu chứ má mì xạo quá hay là thôi con nghỉ đi con quýt chót. Nó nói má mì giờ này mà mình quýt chót thì ai chở những người đó.
Trời tội ơi, không? Tội quá.
Tại vàng cái tinh thần.
Hai tháng cháu không có được đụng đến người con cháu, khi mà nó thèm đồ ăn súp. Nó nói má mì nấu súp con rồi con tích áp. Cháu đưa một xong súp lên. Một ngày nó gọi lại nó má mì hết sạch rồi, hỏi tại sao vậy. Nó nói nguyên một cái station có mười mấy người, người ta thèm ăn đồ ăn đó cho nên là người ta ăn cùng với con hết rồi. Đó mà không ai được đi về nhà, tại vì về nhà thì sẽ cho bệnh cho cha mẹ, cho anh em hay cho vợ con. Cho nên là cái vấn đề đó là một cái vấn đề mà không ai nhìn thấy, mà khi mà cháu sốt con cho nó, giống như nó hỏi chứ ủa sao con lại đi làm tiếp. Má mì mình mới ngủ người ta gọi mình dậy đi tiếp rồi.
Trời
tại vì nó muốn tỉnh ngủ cho nên là nó bằng cách nó gọi nói chuyện với mâm một chút xíu để cho cái mắt của nó không có buồn ngủ.
Trời
giống như là nó tìm cách để mà nó tỉnh ngủ đó cô.
Tội quá à. Cháu bao nhiêu tuổi vậy chị Nguyên?
Dạ cháu 28 tuổi ạ.
Trời ơi tinh thần cao quá.
Cháu chỉ
quá.
Có một đứa con thôi cho nên là cháu rất là sợ. Cháu nói con ơi hay con nghỉ đi má mì không cần con đi làm. Nó nói má mì nếu mà mình nghỉ thì ai là người chở những người đó.
Trời ơi thương
quá. Nên cái câu đó là Mình thua rồi. Nó nói câu nếu mà ai cũng như con nghỉ hết thì ai đi chở những người bệnh.
Trời ơi.
Đó cháu... là cháu muốn chia sẻ một cái khía cạnh để cho mỗi người hãy cùng góp tay để cho những người khác không có giao những cái gánh nặng lên những người khác.
Đúng.
Còn con mình thì mình rất là xót, các cô hiểu được cái tình trạng đó.
Đúng rồi.
Và cháu cũng chỉ cầu nguyện là xin cho con của cháu được bình an thôi chứ đâu có biết sao được bây giờ. Cháu luôn cầu nguyện là cho con của mình được bình an để cho nó qua cái đại dịch này thôi. Nó nói là nó nhìn thấy mỗi lần mà người ta thét nó riết cái lỗ mũi của nó nhìn thấy cái cây đó là giống như nó sợ luôn rồi.
Wow.
Tại vì thét nhiều quá.
Vâng, mỗi
nó,
tuần
nó
hai lần.
Quấy vào trong cái lỗ mũi mà lên trên cái sống mũi mà lên gần mắt đó là nó nói là con nhìn riết thì bây giờ con sợ rồi.
Trời ơi, tội quá.
Cảm ơn.
Cảm ơn, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Câu chuyện của chị Nguyên làm chúng tôi cũng cảm động quá, mà cũng cảm phục cái tinh thần và làm việc của con của chị Nguyên là chị Thu Nga. Tiêu tội quá khi mà vừa nghe về những câu chuyện này thì sẽ mới biết rõ ra xa rằng những người này khổ biết bao mà họ cẩn thận như vậy, trong khi rất nhiều người khác thì lại rất là thờ ơ. Thành ra qua cái câu chuyện này, xin quý vị tất cả những người khỏe mạnh nên cẩn thận giữ gìn cho những người khác hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, ngành cảnh sát, y tá, bác sĩ, trước đây đó, cái lúc mà dịch bệnh mới bùng phát lên đó, thì người ta còn để ý, người ta nghe những cái câu chuyện đó, người ta cảm động, thấy những cái mask mà nó hằn lên trên mặt của bác sĩ mà nó sâu xuống rồi nó lở xuống, thì lúc đó người ta cần cẩn thận. Nhưng mà sống lâu rồi với lại dịch bệnh này rồi, cái người ta quen đi. Và quý vị cũng thấy là những cái hình ảnh trước đây cũng làm cho chúng ta cảm động, cũng giống như là cô Nguyên vừa mới nói vừa rồi. Bác sĩ y tá đi về nhà chỉ có nói chuyện được với lại cái con trẻ của họ ở ngoài cái cửa kiếng mà thôi. Vì cho nên là họ cứ năn nỉ chúng ta là làm sao để cho cái những cái ca bệnh này nó bớt đi, để họ cũng có thể là được trở về với gia đình. Và chúng tôi cũng có quen một cái người mà người con cũng là đi, cũng là bác sĩ đó. Nghĩa là test hoài, test thường xuyên lắm. Đúng như vậy đó chị Thủy.
Vâng, mà bây giờ cái tình trạng quá tải tại các bệnh viện đó nó lên rất cao chị Thư Nga.
Vâng.
Không biết trên Dallas như thế nào, ở Houston này đó có những bệnh viện nó hơn 100% đầy kín.
Đúng rồi, đúng rồi.
Phải kê thêm giường nữa.
Đúng.
Vâng, mà bây giờ nghe này mới thấy chờ 2 tiếng đồng hồ đã là xe cấp cứu, tức là nguy hiểm lắm rồi mới phải gọi cấp cứu. Thế mà cấp cứu vẫn còn phải chờ deadline cả 2 tiếng đồng hồ để mà được vào nhà thương. Thành ra xin quý vị vô cùng cẩn thận. Vâng, rất tiếc là quý thính giả còn đầy trên đường dây hết. Nhưng mà kỳ sau chúng tôi sẽ xin trở lại và sẽ xin mời tất cả những người đã từng bị cái cơn bệnh này vâng gọi vào để mà chia sẻ thêm, để những cái kinh nghiệm khác nhau cho chúng ta cùng tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ xin chị Thu Nga đúc kết và chúng tôi sẽ phải trả lại chương trình này cho vâng cho một chương trình kế tiếp cũng liên quan tới COVID đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và trong hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy, về nói về cái sự mà cẩu thả coi thường COVID của nhiều người, và trong đó có những người thợ Việt Nam. Tuy nhiên cũng nhắc, cũng nói rằng có một người thợ Việt Nam tới nhà chúng tôi nhưng mà họ đeo mask đàng hoàng và họ cũng đứng cái khoảng cách. Thành ra quý vị, nếu mà cái nghe cái câu chuyện của chị Nguyên vừa rồi thì quý vị hãy thương thân mình cũng như là thương cho những người xung quanh, và nhất là thương cho những người mà tuyến đầu phải đối diện với lại, phải đương đầu với lại COVID-19. Đó là ngành cảnh sát, ngành y tế, bác sĩ, tài xế, lái ambulance và những người liên quan đến. Tại vì khi mà chúng ta lây bệnh rồi thì chúng ta vào ở trong bệnh viện thì chúng ta cũng phải chờ đợi rất là lâu. Thành ra coi như là mình đề phòng cái bệnh còn hơn là khi mà mình chữa bệnh. Chữa bệnh đây thì là dù mà quý vị có triệu chứng, nó phát ra hay không phát ra thì mình cũng trải qua một cái thời kỳ mà bị cô lập, mà bị đau đớn, rồi là bị lại buồn tủi nữa. Vì vậy cho nên là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Xin quý vị nhớ đi ra đường thì mang mặt nạ, social distancing và rửa tay thường xuyên. Mời chị Thủy.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các quý thính giả đã gọi vào ngày hôm nay. Chúng tôi rất là cảm động khi mà được nghe những câu chuyện, thật sự những cái kinh nghiệm bản thân của tất cả những người đã trải qua cái cơn bệnh COVID này. Và cáo lỗi với những quý thính giả gọi vào đầy trên đường dây, thì xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Chúng ta sẽ nghe thêm câu chuyện của những người đã từng bị COVID và những cái cách thức để mà điều trị như thế nào, và nhất là cái câu chuyện của chị Nguyên làm cho chúng tôi cảm động lắm. Xin kính phục và vinh danh tất cả những cái người tuyến đầu bây giờ vẫn đang phải đối chọi chiến đấu với cái bệnh COVID này. Bây giờ chiến đấu tại tiểu bang Texas chúng ta còn nhiều hơn cái thời gian đầu nữa, mà lúc này thì mọi người lại quá quen lơ là, thành ra không có vinh danh đủ. Rất là trân trọng cảm ơn tất cả cái sự đóng góp của tất cả những người tuyến đầu. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau, và cảm ơn chị Thu Nga. Chị Thu Nga, chúng ta cùng gặp lại tuần sau nha.
Dạ vâng, dạ xin chào chị.